trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ có các nội dung chính. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 27, đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố Cần Thơ phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, ngày càng được chuẩn hóa theo vị trí công tác.
Hội thảo tổng kết dự án chuỗi giá trị gạo cho nông hộ nhỏ theo định hướng thị trường diễn ra tại thành phố Cần Thơ.
Khoa xét nghiệm bệnh viện da liễu thành phố Cần Thơ đạt chứng chỉ ISO.
Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại tại thành phố Cần Thơ vẫn còn khá thấp so với mặt bằng chung cả nước.
Chiều nay giá xăng giảm nhẹ, dầu giảm mạnh.
Tình thế giới, các nhà lãnh đạo Israel và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm lần đầu tiên kể từ năm 2008.
Bây giờ mời quý vị lần lượt đi vào những nội dung chính vừa điểm. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.
Thống kê cho thấy qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 27, đến nay đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố Cần Thơ phát triển nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng. Đội ngũ trí thức là cán bộ công chức viên chức ngày càng được chuẩn hóa theo vị trí công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tính đến 6 tháng đầu năm nay, thành phố có 18.466 cán bộ công chức viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 170 cán bộ công chức viên chức có trình độ tiến sĩ. Trình độ thạc sĩ là 2.058 và hơn 12.180 cán bộ công chức viên chức có trình độ đại học. Về trình độ chính trị, có 1.507 người có trình độ cao cấp, cử nhân, hơn 5.600 người có trình độ trung cấp. Giai đoạn 2016-2020, các nhà khoa học trên địa bàn thành phố đã có 2.724 công trình được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu, hội nghị quốc tế. Riêng đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ các thành phố, số lượng công bố quốc tế trong giai đoạn này tăng vượt trội so với giai đoạn 2011-2015, cao nhất là năm 2020 với 807 công trình khoa học được công bố quốc tế. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao vai trò của trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, vai trò vị trí tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong xây dựng phát triển ở địa phương, vai trò của nhà khoa học trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, góp phần xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết số 27 cơ bản đáp ứng sự mong đợi của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với những cái chuyển biến hết sức nhanh chóng của cái khoa học kỹ thuật trên thế giới và trên phạm vi đất nước chúng ta, để ứng dụng tốt hơn, hiệu quả hơn trong cái quá trình điều hành, quản lý kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố, đổi mới sáng tạo, bứt phá hơn nữa về năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, của các sản phẩm và của nền kinh tế thành phố, xây dựng thành phố chúng ta thông minh, tăng trưởng xanh và góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cái nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và xã hội về vị trí vai trò của đội ngũ trí thức cũng như là cái tầm quan trọng của việc của công tác phát triển đội ngũ trí thức thành phố. Thứ hai là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ trí thức, phát triển các cái chuyên gia đầu ngành để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt trong cái bối cảnh về hội nhập quốc tế, trong cái bối cảnh về cái phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là các cái trí thức và các cái nhà khoa học trẻ để đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, để cho Cần Thơ chúng ta trở thành trung tâm động lực thực sự của vùng đồng.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng khẳng định, qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 27, Cần Thơ đã đạt được những kết quả quan trọng.
Qua 15 năm triển khai và thực hiện nghị quyết 27 đã mang lại nhiều cái kết quả nổi bật, cơ bản đáp ứng được cái sự mong mỏi của đội ngũ trí thức góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố chúng ta. Và với cái việc bước vào một cái giai đoạn mới trong cái triển khai thực hiện nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 14 với mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ chúng ta trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng về dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp chế biến cũng như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, về giáo dục đào tạo, về y tế chuyên sâu cũng như các lĩnh vực về khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, thì nhiệm vụ phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức và các nhà khoa học trẻ, là một yêu cầu, một thách thức và là một nhiệm vụ hết sức quan trọng để đóng góp cho, để giúp cho giới trí thức của thành phố phục vụ tốt hơn cái việc phát triển.
Dịp này 12 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 27.
Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến khảo sát tiến độ thực hiện hai tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ và khu tái định cư phục vụ cho khu công nghiệp này. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chủ trương thực hiện đường nối từ đường dẫn thuộc cầu Dàm Cống vào khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ Vĩnh Thạnh, đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp và khu tái định cư phục vụ cho khu công nghiệp này. Theo đó, huyện Vĩnh Thạnh đã mở thầu gói thầu tư vấn khảo sát, triển khai lập dự án tiền khả thi, tiến hành đo đạc, điều tra khảo sát giá đất cụ thể để tính bồi thường khi thu hồi đất. Địa phương cũng đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để tiến tới thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, việc xúc tiến mở các tuyến đường vào khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ Vĩnh Thạnh dự kiến xây dựng là hết sức cần thiết để tạo dư địa cho sự phát triển của Cần Thơ và là cơ hội để Vĩnh Thạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp ở địa phương. Đánh giá cao sự chuẩn bị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1 của dự án V-Ship Cần Thơ, nhưng lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu địa phương rà soát lại hết các quy trình thủ tục để thành phố cân đối bố trí vốn. Bên cạnh đó, các sở ngành phối hợp với huyện nghiên cứu thêm việc mở các tuyến đường kết nối vào khu công nghiệp sau này, tính toán kinh phí để thành phố đưa vào các dự án đầu tư công trung hạn. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo tổng kết dự án chuỗi giá trị gạo cho nông hộ nhỏ theo định hướng thị trường. Phó Cục trưởng Vũ Văn Tiến chủ trì hội thảo.
Dự án được triển khai từ năm 2018. Đây là một sáng kiến của Olam Atri, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIS và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mục tiêu chung của dự án là góp phần cải thiện sinh kế cho 10.000 hộ trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bằng cách cung cấp một số giải pháp toàn diện từ cải tiến kỹ thuật canh tác đến tiếp cận thị trường, trong đó phát triển tổ chức nông dân và xây dựng năng lực hợp tác của các chủ thể trong chuỗi giá trị gồm hộ nông dân, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào và đầu ra, quan hệ đối tác công tư là các nội dung trọng tâm của dự án. Tính đến ngày 21 tháng 9 năm nay, 10.000 nông hộ nhỏ tại 4 tỉnh thành gồm Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu và Đồng Tháp đã cải thiện thực hành canh tác lúa. Thông qua dự án, 150.000 tấn gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được sản xuất, tạo ra cơ hội tăng trưởng mới cho xuất khẩu gạo của Việt Nam sang các thị trường như châu Âu và Mỹ.
Tại hội thảo, đại diện đối tác đánh giá cao kết quả của dự án, đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong thời gian qua. Hy vọng các nhân tố trong chuỗi giá trị lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục được thúc đẩy và nhân rộng việc canh tác lúa theo tiêu chuẩn SRB. Dịp này, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn khen thưởng cho hai tổ chức và 5 hợp tác xã có nhiều đóng góp cho thành công của dự án. Vào chiều nay, Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố trao quyết định công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189-2012 cho khoa xét nghiệm Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ. Đến tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Y tế thành phố, lãnh đạo văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng AOSC.
Tại buổi lễ, bệnh viện đã được lãnh đạo văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng AOSC trao quyết định về việc công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế. Quyết định công nhận khoa xét nghiệm Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ có năng lực xét nghiệm y tế đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189-2012. Phòng xét nghiệm y tế mang mã số VLAM 1.0717. Sự kiện này đánh dấu khoa xét nghiệm của bệnh viện đã đáp ứng cả yêu cầu về năng lực xét nghiệm lẫn yêu cầu về hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm, đảm bảo cung cấp kết quả xét nghiệm chính xác, tin cậy, có giá trị về mặt kỹ thuật.
Cũng chiều nay, công ty Thép Tây Đô tổ chức lễ gắn biển công trình công đoàn chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam, 15 năm ngày thành lập Công đoàn Công thương Việt Nam và chuyển giao Công đoàn Thép Tây Đô về trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam.
Công trình được gắn biển là dự án cải tạo nhà máy luyện thép với quy mô công suất 170.000 tấn mỗi năm với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Sau 16 tháng triển khai xây dựng cải tạo, dự án đã hoàn thành và được cấp phép vận hành chạy thử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu thép Tây Đô trên thị trường thép xây dựng sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân.
Dịp này, Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam ký bàn giao Công đoàn Công ty Thép Tây Đô về trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam từ ngày 1 tháng 10 tới. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng tăng trở lại, thành phố Cần Thơ thực hiện cao điểm chiến dịch tiêm vaccine cho người dân, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi.
Tình trạng vắng vẻ ở các điểm tiêm ngừa vaccine COVID-19 đang diễn ra tại nhiều huyện vùng ven của thành phố. Do tâm lý chủ quan, dịch đã tạm lắng, e ngại tác dụng phụ của vaccine COVID-19, nên nhiều người từ chối tiêm mũi 3, mũi 4. Theo thống kê từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 chỉ mới đạt trên 53%, tỷ lệ tiêm mũi 4 đạt hơn 66%. Riêng đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 mới đạt hơn 44%, còn trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 1 đạt hơn 92% và mũi 2 đạt trên 68%.
Để nâng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại, thành phố Cần Thơ sẽ nỗ lực rà soát, thống kê đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai. Cùng với đó, các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 để thành phố đạt tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 hơn 85% vào cuối tháng 9 này. Thưa quý vị, cuối tuần qua thì Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra thông điệp lạc quan khi nêu thống kê về số ca tử vong trên toàn cầu thấp nhất kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố COVID-19 là vấn đề y tế công cộng khẩn cấp có quan ngại quốc tế vào tháng 3 năm 2020.
Dù đưa ra thông điệp rất lạc quan, nhưng người đứng đầu WHO cũng yêu cầu ngành y tế các nước nỗ lực phòng chống dịch hơn nữa. Điều này cũng giống như một vận động viên chạy marathon. Khi đã thấy vạch đến, thì điều quan trọng là phải nỗ lực hơn nữa để về đích, chứ không phải chạy chậm lại để nghỉ ngơi. Đến thời điểm này, đại dịch COVID-19 đã gây ra hơn 6.500.000 ca tử vong trên toàn thế giới. Ở Việt Nam thì COVID-19 cũng đã gây ra hơn 43.000 ca tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và kinh tế đất nước. Từ tháng 5 năm 2022, số ca tử vong chỉ còn không quá 2 ca mỗi tuần. Đó là dấu hiệu rất lạc quan vì khía cạnh y tế và gợi ý chúng ta có thể dần dần xem COVID-19 là một bệnh lưu hành, có thể trở về cuộc sống bình thường, mở cửa giao lưu quốc tế, tăng cường các hoạt động sản xuất, dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, việc chuyển COVID-19 từ bệnh gây đại dịch sang bệnh lưu hành không có nghĩa là chúng ta có thể quên lãng COVID-19, chấm dứt các hoạt động phòng chống dịch và tiêm chủng, mà ngược lại, chúng ta cần phải tích cực phòng chống dịch nhiều hơn nữa.
Nhờ các nỗ lực phòng chống dịch trước đây, các bước còn lại để khống chế đại dịch ở nước ta cũng nhẹ hơn trước, nguy cơ để dịch bùng phát cũng thấp hơn. Tuy nhiên, thành quả đạt được càng lớn thì việc duy trì thành quả lại càng quý giá.
Để làm được điều đó, ngành y tế và người dân cần tiếp tục kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ xâm nhập và tái bùng phát dịch COVID-19. Điều cơ bản vẫn là giảm mức độ lưu hành của COVID-19, ưu tiên người có nguy cơ mắc COVID-19 diễn tiến nặng và người có nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp được tiêm chủng vaccine đầy đủ. Song song đó là phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị kịp thời để giảm tử vong và biến chứng nặng cho người mắc bệnh. Các biện pháp nhằm khống chế dịch phải có sự tham gia của người dân, nhưng trách nhiệm truyền thông để người dân hiểu biết và tích cực tham gia phải từ nhà nước và ngành y tế. Hiện nay, nhiều người dân lơ là vì các biện pháp đeo khẩu trang nơi đông người, vệ sinh tay và giữ gìn khoảng cách khi tiếp xúc cũng như tự cách ly khi có triệu chứng. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải làm nhiều việc để cải cách công tác điều trị COVID-19. Trước tiên, cần phải lồng ghép điều trị COVID-19 vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, bởi vì việc điều trị sớm ở tuyến cơ sở sẽ giúp phòng ngừa bệnh tiến triển nặng, giúp giảm tải cho hệ thống y tế. Tiếp đó, đẩy mạnh công tác tiêm chủng, xét nghiệm để chẩn đoán sớm, cũng như giám sát dịch tễ, phát hiện kịp thời các biến chủng mới và điều trị cho người mắc bệnh, hướng đến mục tiêu giảm mức độ lưu hành của bệnh cũng như giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội và ngành y tế. Đồng thời cảnh giác trước những thông tin sai lệch của dịch bệnh, của vaccine. Định hướng và tập trung nguồn lực các công việc nêu trên là trách nhiệm của nhà nước và ngành y tế. Nhưng chủ thể và người hưởng lợi cho các hoạt động này chính là người dân. Vì vậy, Tạo điều kiện cho người dân tham gia và góp ý kiến là điều thiết yếu để thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TP.HCM trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng. Quý vị thân mến, việc tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ chính là để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Hơn thế còn là để giảm gánh nặng của tình trạng kháng thuốc.
Mỗi phút ít nhất có 5 người bệnh chết do chăm sóc y tế không an toàn, trong đó tới một nửa là phòng tránh được. Đó là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chính vì vậy, thông điệp của Ngày An toàn Người Bệnh năm nay là sử dụng thuốc an toàn không gây hại. Thực tế, tại Việt Nam, tình trạng bán thuốc không cần đơn của bác sĩ đang dẫn đến kháng thuốc, kể cả thuốc thế hệ mới. Các bác sĩ và các nhà khoa học lo ngại về một xu hướng mới đáng báo động, những căn bệnh cũ có thể quay lại và nguy hiểm hơn, trong khi những loại thuốc kháng sinh từng dùng để tiêu diệt những căn bệnh này lại ít tác dụng, thậm chí là không có tác dụng.
Kháng thuốc kháng sinh là nguyên nhân khiến 1,5 triệu người tử vong mỗi năm. Dự báo đến năm 2050, mỗi năm sẽ có tới 10 triệu người tử vong. Mà nguyên nhân có thể là do thuốc kháng sinh không còn ngăn ngừa hiệu quả các bệnh thông thường. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không có những hành động kịp thời thì sẽ ngày càng có nhiều bệnh nhân phải nằm viện, thậm chí tử vong vì không loại thuốc nào có thể cứu chữa. Thưa quý vị, chiều nay thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán các loại xăng dầu, trong đó giá xăng giảm nhẹ, còn giá dầu giảm rất mạnh.
Theo đó, sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON92 hiện còn 21.781 đồng một lít, giảm 450 đồng một lít. Xăng RON953 còn 22.584 đồng một lít, tức giảm 631 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel còn 22.536 đồng một lít, giảm 1.644 đồng một lít. Dầu hỏa còn 22.441 đồng một lít, giảm 1.977 đồng một lít. Dầu ma rút còn 14.656 đồng một ký, giảm là 383 đồng một ký.
Theo Liên Bộ, kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu giảm so với kỳ trước để hỗ trợ cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời duy trì công cụ quỹ bình ổn giá để có dư địa điều hành bình ổn giá các mặt hàng xăng dầu trong giai đoạn cuối năm khi giá xăng dầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Bảo đảm giá các mặt hàng xăng dầu trong nước điều chỉnh theo xu hướng biến động của giá thế giới, Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng và dầu ma rút, tăng nhẹ mức trích lập quỹ đối với dầu diesel và dầu quả theo quy định. Sáng nay tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam gồm 73 nam, 19 nữ trở về từ Campuchia.
Trong số đó có 71 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi sòng bạc Lucky 88 vào ngày 17 tháng 9. Có 21 công dân không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cũng được lực lượng chức năng Campuchia trao trả trong đợt này. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao từ chính quyền Campuchia, đơn vị đã đưa các công dân Việt Nam vào trạm biên phòng Mộc Bài để phục vụ cho công tác xác minh nhân thân lai lịch.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 vừa khai mạc phiên thảo luận chung trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phiên họp có sự tham dự của lãnh đạo Liên Hợp Quốc và nguyên thủ nhiều quốc gia. Năm nay, chủ đề hướng tới là tìm ra các giải pháp chuyển đổi trước những thách thức đang xen. Phiên thảo luận chung cũng là phiên họp đầu tiên Việt Nam tham gia điều hành với vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77.
Trước đó, trong phiên khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thông báo khởi động gói kích thích SDG do nhóm G20 dẫn đầu hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo ông Guterres, thế giới còn quá nhiều thách thức, cần sự chung tay nhiều hơn, góp sức nhiều hơn, thậm chí là chịu trách nhiệm nhiều hơn. Các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc mong muốn chương trình nghị sự, ý chí chính trị của cả thế giới sẽ không chỉ được đẩy mạnh trong tuần lễ cấp cao này, mà đây sẽ là điểm khởi đầu cho một loạt hoạt động khác. Trước mắt là thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, và sau đó là thượng đỉnh SDG về mục tiêu phát triển bền vững sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023.
Hôm qua, Thủ tướng Israel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, hai quốc gia đồng minh của Mỹ kể từ năm 2008.
Quan hệ song phương Israel-Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu vốn đã lạnh giá liên quan đến vấn đề Palestine đã ấm lên trong những tháng gần đây. Trong đó, năng lượng nổi lên như một lĩnh vực hợp tác chính. Hai nước dự kiến sẽ sớm trao đổi đại sứ mới. Thổ Nhĩ Kỳ là nước thành viên NATO hậu thuẫn cho các thành viên của Hamas, phong trào Hồi giáo Palestine, thống trị tại dải Gaza. Mối quan hệ này thường là trở ngại chính trong các nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Israel. về phần mình, Ankara đã bị xúc phạm bởi vụ sát hại 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2010 trong các cuộc ẩu đả nổ ra khi lính thủy đánh bộ Israel xông vào một con tàu đang cố gắng phá vỡ sự phong tỏa của hải quân Israel tại Gaza.
Tổng thống Kyrgyzstan đã kêu gọi người dân nước này tin tưởng vào quân đội và các đối tác chiến lược. Đồng thời, Tổng thống Kyrgyzstan cho biết không cần lực lượng tình nguyện ở khu vực biên giới với Tajikistan sau các cuộc đụng độ gây chết người tại đây vào tuần trước.
Ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 trong các cuộc giao tranh sử dụng xe tăng, máy bay chiến đấu và pháo tên lửa tại khu vực tranh chấp ở biên giới tỉnh Bashkent của Kyrgyzstan. Những vấn đề biên giới ở Trung Á phần lớn bắt nguồn từ thời Liên Xô cũ, khi Moscow cố gắng phân chia khu vực giữa những nhóm và khu định cư thường nằm giữa các dân tộc khác. Đã có hơn 230 sự cố biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan trong 20 năm qua, và tâm điểm của cuộc xung đột mới nhất là một khu vực rộng 2.000 km².
Hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ Kyrgyzstan và Tajikistan đều là đồng minh với Moscow và các căn cứ quân sự của Nga đều đóng tại hai nước này. Nga đã tránh đứng về bên nào trong cuộc xung đột và kêu gọi các bên giải quyết một cách hòa bình. Trong 11 tháng qua, các lực lượng chức năng tại Mỹ đã bắt giữ hơn 2 triệu lượt người di cư trái phép dọc theo đường biên giới phía nam với Mexico. Đây là số lượng người di cư trái phép bị bắt giữ nhiều nhất từng được ghi nhận ở khu vực này.
Dự kiến trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 9 này, tổng số người di cư trái phép qua biên giới phía nam với Mexico bị bắt giữ sẽ lên tới 2 triệu 300.000 lượt người, vượt xa kỷ lục vào năm 2021 là 1 triệu 700.000 lượt người. Cần lưu ý là có nhiều người đã bị bắt nhiều hơn một lần khi cố vượt biên vào Mỹ. Mỹ vẫn đang phải đối mặt với sức ép lớn từ làn sóng người di cư từ các quốc gia Trung và Nam Mỹ, trong đó nhiều nhất là đến từ các quốc gia như Nicaragua, Honduras và El Salvador. Trong tháng 3 vừa qua, khoảng 210.000 người di cư cố gắng vượt qua biên giới Mexico-Mỹ để vào Mỹ đã bị chính quyền nước này bắt giữ. Đây là số người di cư bị bắt giữ hàng tháng cao nhất được ghi nhận trong 2 thập kỷ qua, cho thấy những thách thức ngày càng tăng mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt.
Tổng thống Biden khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 đã cam kết đảo ngược nhiều chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump. Trên thực tế, ông Biden đã phải vật lộn cả về mặt hoạt động và chính trị với số lượng lớn những người tị nạn vượt biên. Các thành viên đảng Cộng hòa Mỹ, những người hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát quốc hội nước này trong một cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8 tháng 11 tới đây, nói rằng việc Tổng thống Biden đảo ngược các chính sách thời cựu Tổng thống Trump đã khuyến khích nhiều người nhập cư bất hợp pháp hơn. Trong khi đồng đô la Mỹ tăng giá thì giá vàng thế giới và trong nước đều tụt giảm.
Theo ghi nhận, tỷ giá đô la Mỹ ngày hôm nay 21 tháng 9 trên thị trường thế giới, chỉ số DXY ở mức là 110,19 điểm, tăng 0,41% trong 24 giờ qua. Đồng đô la Mỹ đã tăng gần mức cao nhất trong 2 thập kỷ vào phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất mạnh khác từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau cuộc họp chính sách tháng này.
Fed bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày từ ngày hôm qua. Theo đó, các nhà giao dịch đặt cược 83% cơ hội Fed tăng 75 điểm cơ bản và 17% xác suất tăng 100 điểm cơ bản trong cuộc họp này. Tính đến thời điểm hiện tại thì đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 15%, đúng với tốc độ tăng tỷ lệ phần trăm hàng năm lớn nhất trong 41 năm. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã có nhiều giải pháp căn cơ phù hợp với thực tiễn của địa phương, xây dựng và ban hành chương trình hành động bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Và hơn 2 năm qua, phường đã chuyển đổi đất ruộng, cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ăn trái, hiến đất, đóng góp tiền, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, chăm lo an sinh xã hội, vân vân. Từng bước đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, tạo ra kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Phóng viên Lê Thúy có ghi nhận.
Cuối tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông tổ chức lễ khánh thành cầu Tình Thương nối liền khu vực Thới An và khu vực Thới Long với sự tham gia của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân. Ông Quỳnh Yên Bê và ông Phan Văn Hùng, ngụ khu vực Thới Long, phường Thới An Đông, nói.
Có lần nó qua là phải có xuồng, có ghe gì mới đi mới được. Thì thấy nó vui mừng nhất, thấy đầu qua thuận tiện. Con em mình đi học thì thấy nó khỏe, nó dễ hơn cái hồi trước dữ lắm.
Tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện và bản thân thì cảm thấy vui sướng, tinh thần thì rất phấn khởi.
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 2 năm qua, Đảng ủy phường chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng. Bên cạnh tranh thủ sự đầu tư hàng chục tỷ đồng của quận, phường để vận động nhân dân di dời dự kiến trúc qua màu để hiến hơn 20.000 m2 đất, cùng với chính quyền nâng cấp mở rộng các tuyến đường. Mặt đường rộng 4 m, tổng chiều dài là 8.960 m. Tiêu biểu như tuyến đường Mương Khai, Bà Lý, Chùa Liên Trì, quốc lộ 91B, tuyến đường Xẻo Điều, quốc lộ 91B, tuyến đường Liên Tổ 11-17 khu vực Thế Thuận, tuyến đường Rạch Miễu Trắng, tuyến đường chợ ngã tư quốc lộ 91B. Cán bộ đảng viên phường vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng nâng cấp mở rộng các tuyến đường ở các khu vực Thới Ninh, Thới Vịnh, Thới An, Thới Long, Thới Hòa, Thới Thuận dài hơn 10.000 m, mặt đường rộng từ 2 đến 3 m, bắc 3 cây cầu bê tông. Đến nay hệ thống giao thông phường được tráng bê tông thông suốt, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Văn Hành, trưởng ban công tác mặt trận khu vực Thới An, phường Thới An Đông cho biết thêm.
Ban công tác mặt trận là phối hợp với chi quỹ chi bộ cùng các ban ngành đoàn thể của khu vực, của phường là phát động ra dân thì bà con người ta cũng rất đồng tình hưởng ứng và cũng đã đóng góp một số khoản là cũng mình không gọi là lớn lắm nhưng là nó an toàn về vấn đề giao thông và cái nữa thì bà con mình đi lại mua bán giao thương thì cũng thuận tiện.
Song song đó, đảng ủy phường chỉ đạo nhiều biện pháp phát triển kinh tế, nhất là xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị. Hơn 2 năm qua, nhân dân đã chuyển ruộng lên vườn, cải tạo vườn kém hiệu quả được 324 hectare, chuyển sang trồng sầu riêng, mít, chôm chôm, bưởi da xanh, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của phường lên 777 hectare. Trong đó có khoảng 40% diện tích đã cho thu hoạch. Đặc biệt, mới đây, Hội Nông dân phường còn phối hợp ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp làm vườn tại khu vực Thế Hòa với diện tích canh tác khoảng 19.000 m2, trồng chủ yếu các loại cây ăn trái và rau màu, trong đó chủ lực là sầu riêng. Ông Công Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thế An Đông, quận Bình Thủy cho biết:
thành lập cái tổ hội nghề nghiệp làm vườn để hỗ trợ bà con về vốn, về cây con giống, đồng thời là tập huấn để chuyển giao học kỹ thuật cho bà con trong cái canh tác cây ăn trái cũng như rau màu để mà bà con phát triển kinh tế gia đình.
Hơn 2 năm qua, các ban ngành đoàn thể đã vận động xã hội hóa gần 2 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn, gia đình chính sách, người thuộc diện bảo trợ xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 vào các dịp lễ Tết. Đồng thời vận động các nguồn lực được hơn 500 triệu đồng hỗ trợ xây mới sửa chữa 28 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà chữ thập đỏ, mái ấm nông dân tặng cho các đối tượng. Qua đó đã góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Quỳnh Văn Viên, khu vực Thế Ninh, phường Thế An Đông vui mừng nói:
được sự quan tâm của quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận và phường hỗ trợ nhà đại đoàn kết, gia đình tôi rất vui mừng phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tấm lòng cao quý của nhà tài trợ tạo điều kiện an cư lập nghiệp.
Với sự năng động sáng tạo, Đảng bộ phường Thới An Đông đã lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự khởi sắc trên nhiều mặt công tác, xây dựng phường ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin cảm ơn và mến chào tạm biệt.